Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, có tiêu đề 7 ngày sau vụ tai nạn xe, tôi lại có thể lái được xe điện rồi. Tin tức thứ nhất, diễu hành tại Frankfurt, Đức, phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công châu Âu đã tập trung tại Frankfurt, Đức để tổ chức diễu hành nhằm lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đoàn nhạc Thiên Cua, theo sau là các học viên cầm biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên nữ trong trang phục trắng cầm di ảnh của các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết trong cuộc bức hại. Sau cùng là đội chống lưng. Các học viên cũng dựng một quầy thông tin tại trung tâm thành phố để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đoàn nhạc và đội chống lưng đã biểu diễn tại sự kiện và các quan chức đắc cử đã gửi thư ủng hộ. Vì thời tiết đẹp và hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại nên có rất nhiều người ra đường. Nhiều người đã chụp ảnh đoàn diễu hành. Một người dân địa phương nói với một học viên: "Tôi đã không biết các bạn có một đoàn nhạc lớn như vậy. Thật tuyệt vời." Một số người đọc thông tin trên các biểu ngữ, trong khi những người khác hỏi thêm thông tin và ký tên bản kiến nghị đề nghị phản đối cuộc bức hại. Một du khách đến từ Ý nói: "Các bạn làm tốt lắm, tôi tin rằng các bạn sẽ thành công." Bà Uli Nelson, nghị viên liên bang, và ông Oliver Sturbeck, nghị viên bang Hessen, đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với sự kiện. Bà Nelson khen ngợi các học viên đã kiên trì trong suốt 22 năm qua, bất chấp cuộc bức hại. "Tôi vô cùng khâm phục lòng dũng cảm và sự bền bỉ của các bạn trong việc không ngừng kêu gọi sự chú ý của mọi người đối với tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm. Cuộc bức hại chính trị này là vô nhân đạo và phải chấm dứt. Vậy nên, tôi rất vui khi nhiều người tập trung tại Frankfurt hôm nay để mọi người chú ý, lên án cuộc bức hại và nói rõ sự thật về Pháp Luân Công." Bà cho rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công cần phải được chấm dứt. "Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi không thể hiểu được tại sao chính quyền Trung Quốc lại có thể ngoan cố bức hại và đàn áp nhóm người tu luyện này. Việc này không nên xảy ra ở một thế giới hiện đại và văn minh. Cuộc bức hại suốt 22 năm này cần phải chấm dứt. Tôi sẽ luôn sát cánh của các bạn để chống lại cuộc bức hại này. Luôn luôn là như vậy." Bà Nelson cho biết bà rất tiếc vì không thể trực tiếp tham gia sự kiện, nhưng bà bày tỏ sự đồng hành cũng như đánh giá cao đối với các học viên Pháp Luân Công và chúc sự kiện thành công. Ông Oliver Sturbeck, nghị viên bang Hessen, viết rằng việc im lặng trước bộ máy đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm ngơ trước việc tra tấn và bắt cóc, cũng như tiếp tục cung cấp, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không chỉ đáng xấu hổ mà rốt cuộc còn nguy hiểm cho chính tự do của chúng ta. Ông viết, theo khuôn khổ của đạo luật Magnitsky châu Âu, Ủy ban châu Âu và chính phủ Đức cuối cùng cũng phải hành động để đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc và buộc từng thành viên của nó phải chịu trách nhiệm. Ông cũng chúc sự kiện của các học viên thành công. Tại sự kiện, một sinh viên trẻ người Trung Quốc nói chuyện với một học viên trong hơn nửa giờ. Anh nói rằng vào năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, anh còn rất nhỏ, nhưng anh nhớ rằng vào thời điểm đó có nhiều thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công trên TV. Anh không tin vào những thông tin đó, nhờ ảnh hưởng từ gia đình, anh biết rằng Đảng Cộng sản là xấu, nhưng anh không biết gì về Pháp Luân Công. Sau khi qua nước ngoài, anh đã xem nhiều thông tin về việc thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng anh vẫn không chắc chắn. Tôi không thể tin được tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Khi người học viên cho anh xem báo cáo điều tra của một luật sư nhân quyền, cuối cùng anh cũng hiểu rằng những gì các học viên Pháp Luân Công nói là sự thật. Anh Thoái, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Anh cho biết sẽ nói chuyện với cha mình và khuyên ông thoái đảng. Một phụ nữ 60 tuổi muốn tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói, tôi đến đây ngay khi nhìn thấy các biểu ngữ về Đảng Cộng sản và thu hoạch nội tạng sống. Tôi đến từ Đông Đức cũ và tôi hiểu những áp lực và tổn hại mà một chế độ chính trị kiểu như vậy có thể gây ra cho người dân. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở Paris, nước Pháp để vạch trần cuộc bức hại tại Trung Quốc. Vào dịp cuối tuần 31 tháng 7 năm 2021, tại quảng trường Place de Valépuri và Place Colester ở Paris, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và chia sẻ với người dân về môn tập này cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết về cuộc bức hại, nhiều người dân đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Place Colester nằm ở trung tâm thành phố Paris, ở giữa nhà hát Théâtre du Palais Noir và bảo tàng Louvre. Khu vực này có rất nhiều du khách tới tham quan. Anh James đến từ Anh Quốc nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ Pháp Luân Công. Tại sao họ lại sợ? Họ không thích bất kỳ ai mà cho rằng sẽ đe dọa quyền lực của họ. Họ muốn kiểm soát tư tưởng của tất cả mọi người. Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một tổ chức mafia, rất xấu xa. Họ cũng giống như những phần tử khủng bố, giống như Đảng Cộng sản Liên Xô. Tôi cảm thấy buồn thay cho người dân Trung Quốc. Epilanaro, một bác sĩ đến từ Ý. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi nghe nói về cuộc bức hại. Cô nói, trong thế kỷ 21 này, một cuộc bức hại như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi phản đối những hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các nạn nhân. Công Tha Samarbur là một nhiếp ảnh gia. Đây là lần đầu tiên anh gặp các học viên Pháp Luân Công. Anh nói, tôi không bất ngờ khi nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc bức hại khiến tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người cần phải biết về nó. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực lên nền kinh tế của Pháp, do đó, tôi không ngạc nhiên khi chính phủ Pháp không lên tiếng về việc này. Mọi việc đều có mối liên quan. Anh Samarbur tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chịu đựng được sự tồn tại của bất kỳ cá nhân hay đoàn thể nào khác biệt với nó. Anh hy vọng rằng những nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại có thể giúp người dân chú ý đến những hành động tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Anne Claire Huimel, một nhà quản lý, nói rằng ở Trung Quốc không có tự do. Cô nói thêm, cả thế giới đều đang thức tỉnh, đặc biệt là những người dân Pháp. Giống như những người khác, chúng tôi ý thức được rằng chính sách của quốc gia chúng tôi rất bất bình thường. Cô nói, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng từ các học viên để kiếm lợi, thật sự khiến người ta chấn động. Tôi cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm bất kỳ việc gì, cũng giống như các báo cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tình hình dịch bệnh. Chúng tôi biết, những con số đó không đúng, có rất nhiều người đã chết, nhưng thông tin đó không hề được công bố. Ông Bougier đã gần 80 tuổi, nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động ở Place Colletter, đã rất cảm khái. Ông nói, nếu như mọi người có thể khoan dung hơn, nếu như không còn bất công trong xã hội, thì mọi người sẽ đến gần nhau hơn. Patrick Bellinger là một thợ sơn vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. Anh thấy các học viên Pháp Luân Công ở quảng trường Place de la République. Anh nói, tại Trung Quốc, người dân bị Mao Trạch Đông đàn áp. Cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Đặc biệt với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, người dân Trung Quốc đang bị thao túng. Họ bị theo dõi bởi những thứ như drone, camera và công nghệ nhận diện khuôn mặt. Anh nói thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ sụp đổ. Tin tức thứ ba, người dân Marmer, Thụy Điển ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Gustav Adolf Thori ở thành phố Marmer. Họ đã trình diễn các bài công pháp phát tặng thông tin về môn tu luyện và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Khung cảnh các học viên đang luyện công đã thu hút những người qua đường. Nằm đối diện với Copenhagen và Marienmere là thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển và có cộng đồng người nhập cư tương đối lớn. Với nhiều công trình lịch sử, tòa nhà, công viên cổ kính cũng như hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu nhiều đến choáng ngợp, nơi đây là một địa điểm mua sắm và du lịch nổi tiếng. Do đại dịch, quảng trường Gustav Adolf Torre hiện có ít du khách hơn, nhưng khi các học viên trình diễn các bài công pháp, một số người đã đến xem và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một phụ nữ lớn tuổi đã dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Bà cũng trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt các hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã ôm một học viên và nói: "Hãy vững bước nhé, Chúa sẽ ban phước lành cho các bạn." Bà giải thích rằng bà đến từ Nam Tư và bản thân bà đã trải qua cuộc bức hại của những người cộng sản. Vì vậy, bà có sự căm ghét sâu sắc với chế độ cộng sản. Bà biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tà ác. Nhiều quốc gia đã bán rẻ linh hồn của họ vì lợi ích kinh tế và tỏ ra coi nhẹ nhân quyền. Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ các bạn vì đã dám đứng lên và trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, bây giờ tôi đã hiểu, các bạn tin vào chân, thiện, nhẫn. Sự ngay chính của các bạn đã vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự can đảm của các bạn đến từ Chúa và do đó các bạn không hề sợ hãi. Một người đàn ông lớn tuổi đã đứng rất lâu để quan sát các học viên đang thiền định. Ông trông có vẻ ghen tị và nói, tôi đã già rồi và có lẽ không thể luyện công như các bạn. Ông rất vui khi các học viên giải thích rằng môn tu luyện này rất dễ học và phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhiều người dân trên khắp thế giới đã được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này. Một thanh niên trẻ đến từ châu Phi đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh rất hứng thú và đặt một số câu hỏi. Khi các học viên giải thích đây là một môn tu luyện chú trọng chân, thiện, nhẫn, anh hỏi, các bạn có thể cử một học viên đến đất nước của chúng tôi không? Chúng tôi cần Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước của chúng tôi. Tin tức thứ tư, người dân Quebec đề nghị được giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021, các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động tại thành phố Saint-Rinchur-Richelieu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài suốt 22 năm qua ở Trung Quốc. Âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua, màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và một cuộc diễu hành bằng xe hơi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại. Sau khi ký vào bản kiến nghị, một số người đã cảm ơn các học viên vì đã thức tỉnh mọi người và cho biết họ muốn giúp truyền rộng thông tin này. Ông Jean Guy và bà Gussel cảm ơn các học viên sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm qua ở Trung Quốc. Họ nói, hôm nay chúng tôi đã biết được một điều rất quan trọng, các bạn đã làm rất tốt và cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết điều này. Bà Gussel tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa đối với thế giới. Bà cho biết nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn từ những học viên còn sống đang bị cầm tù bởi không chịu từ bỏ đức tin của họ. Thật kinh hoàng, và điều quan trọng là tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải được phơi bày trước công chúng. Ông Jin Gai, chồng bà, tán đồng. Chúng tôi không thấy thông tin này từ các hãng thông tấn. Các bạn đã làm rất tốt khi cho thế giới biết đến cuộc bức hại này. Cảm ơn các bạn. Bà Gussel nhìn các học viên đang ngồi thiền và nói, nhìn này, trông họ thật bình yên. Mọi người đều cần sự bình yên như thế này. Rất mong được trợ giúp truyền rộng sự thật về cuộc bức hại trước khi họ rời đi. Cặp vợ chồng đã nói với các học viên, chúng tôi chắc chắn sẽ nói với những người khác về điều này. Cô Lucy đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài công pháp. Cô nói, thật an hòa, thật tuyệt vời. Cô hỏi liệu có địa điểm luyện công nào gần đó không để cô có thể tham gia. Khi nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Lucy cho biết, tôi muốn giúp đỡ, mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, đặc biệt là đối với một môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Cư dân địa phương Dubert đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu hội đồng thành phố thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại đang diễn ra. Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua, ông nói, cuộc bức hại Pháp Luân Công vô cùng tệ hại. Ông Miver và bà Virginie rất vui khi các học viên nói với họ về cuộc bức hại và họ đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nó. Bà Virginie cho biết chính phủ Canada cần gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Nadia đến từ Ukraine, từng là một quốc gia cộng sản. Cô cho biết bản thân cô thấu hiểu cách những người cộng sản kiểm soát tâm trí của người dân và khi những người cộng sản ban phát một loại lợi ích nào đó, thì đó là cái giá cho linh hồn của một người. Dưới chế độ độc tài, người dân bị tẩy não và phải sống trong một hệ thống không có tự do. Bạn sẽ không thể có cá tính riêng và bạn phải giống với mọi người. Nếu không tuân theo, một người có thể bị mất mạng sống của họ. Chế độ cộng sản có thể cung cấp giáo dục miễn phí hoặc chăm sóc y tế miễn phí, nhưng cái giá phải trả là mất đi quyền tự do tinh thần. Cô Nadia khích lệ mọi người nói không với chủ nghĩa cộng sản, giống như điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm. Nếu tất cả mọi người có thể đoàn kết nhân danh công lý, chúng ta sẽ chiến thắng. Trước khi đoàn xe diễu hành xuất phát, một người đàn ông đã xin được chụp ảnh cùng những chiếc xe. Ông cho biết ông đang chú ý đến sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở phương Tây và đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì các hãng thông tấn lớn không đưa tin nên không có mấy người nhận thức được mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thế giới lớn như thế nào. Ông nói với các học viên rằng những gì họ đang làm rất có ý nghĩa bởi vì họ đang thức tỉnh mọi người. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Người phụ nữ 78 tuổi từng 3 lần bị kết án lại bị xét xử vì kiên định đức tin. Bà Quách Liên Thanh ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc hiện đang đợi phán quyết sau khi bị đưa ra xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vương Chiêu Bưu cùng một cảnh sát họ Vương của đội an ninh nội địa quận Bình Xuyên đã đe dọa bà Quách rằng bà phải lãnh hậu quả nếu bà báo cáo việc bà bị bức hại với Minh Huệ Net. Tháng 3 năm 2020, bà Quách bị cảnh sát sách nhiễu sau khi bị báo cáo vì nói với các sinh viên trên đường phố về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã trình vụ án của cô lên Viện Kiểm soát quận Bạch Ngân. Công tố viên đã truy tố bà và cáo buộc bà tái phạm tội vì trước đó bà từng 3 lần bị kết án vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Đến tháng 5 năm 2021, Tòa án quận Bạch Ngân đã xét xử bà Quách. Bà nói rằng bà không hề có tội khi nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Công. Thẩm phán đã ép con gái bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà. Bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Và bà tin rằng việc tu luyện đã giúp bà khỏi bệnh tim và nhiều căn bệnh khác. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị kết án tù 3 lần vào các năm 2000, 2005 và 2014. Lần gần nhất, bà bị kết án 4 năm rưỡi tù và thụ án trong nhà tù nữ tỉnh Cam Túc. Lúc đó, bà đã 71 tuổi. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 7 ngày sau vụ tai nạn, tôi lại có thể lái được xe điện rồi. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 4 năm 2021, tôi đến nhà đồng tu để lấy tờ chân tướng đi dán. Trên đường lái xe điện trở về, đi đến một giao lộ, đúng lúc đang rẽ thì một chiếc ô tô con lao tới từ phía sau, húc đổ xe tôi, khiến tôi không còn biết gì nữa. Cũng không biết bao lâu sau đó, tôi mới định thần lại được một chút. Nghe thấy một nam thanh niên hô lớn, "Cô ơi, cô ơi!" Tôi mở to mắt, nhìn thấy chiếc xe ở trước mặt, còn mình thì nằm trên mặt đất. Lúc này tôi mới biết mình bị đâm xe. Trong đầu xuất hiện một niệm. Ây da, mình bị đâm xe rồi. Không sợ, mình là người luyện công. Nam thanh niên thấy tôi đã tỉnh, nói với tôi. Mau đến bệnh viện thôi, mau đến bệnh viện. Tôi bèn nghĩ, mình không đi bệnh viện, mình là người luyện công. Mình đã tu luyện hơn 20 năm rồi. Mình là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Mình có sư phụ bảo hộ, mình không sợ. Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy cảnh chàng thanh niên kia sợ hãi vô cùng. Lúc này, có hai người bước xuống từ chiếc ô tô con kia và nói. Mau đỡ cô ấy dậy, đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Tôi nói với họ rằng, chàng trai à, không cần đưa cô đến bệnh viện, cô không sao. Người thanh niên lái ô tô nói, cô ơi, tại cháu, đều do cháu cả. Tôi nói, cô không trách cháu, cháu cũng không cố ý. Nói xong, ba thanh niên trẻ đỡ tôi từ dưới đất dậy. Tôi nghĩ, tôi phải nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ba cậu thanh niên đó, các cháu à, cô nói với các cháu nhé, cô là người tu luyện Pháp Luân Công, cô sẽ không lừa các cháu đâu. Sư phụ Đại Pháp dạy người tu luyện, gặp chuyện thì phải nghĩ cho người khác trước. Pháp Luân Công ấy không giống như những gì Đảng Cộng sản nói trên TV đâu. Dứt lời, tôi khuyên họ thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội và các tổ chức liên đới của nó. Ba thanh niên lần lượt nói họ của mình. Lúc đó, đầu tôi ong ong, tôi sợ mình không nhớ được, liền đặt cho họ hóa danh. Trần Mạnh Khỏe, Trương Mạnh Khỏe, Phùng Mạnh Khỏe. Sau đó, một cậu thanh niên ngồi trong chiếc xe con kia bước xuống hô lớn. Cô ơi, cháu họ Lưu! Tôi nói, vậy gọi cháu là Lưu Mạnh Khỏe nha. Cậu ấy trả lời, vâng ạ. Tôi nói tiếp, các cháu phải nhớ kỹ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Hôm nay các cháu đụng phải cô, nếu đổi lại là người khác thì sẽ không như vậy đâu. Cậu thanh niên lái xe lại bảo tôi lưu số của cậu ấy, nếu có chuyện gì thì gọi. Tôi nghĩ, mình là người luyện công, mình lưu số điện thoại làm gì, mình không lưu đâu. Sau đó tôi nói với họ, không sao đâu, các cháu cứ đi đi, không có chuyện gì hết đâu, mọi chuyện đều bình thường mà. Họ đáp lại, hôm nay chúng cháu gặp được người tốt rồi. Tôi liền đứng dậy, một thanh niên trong đó giúp tôi nâng chiếc xe điện lên, rồi giúp tôi nổ máy. Tôi nhanh chóng lái xe điện trở về nhà. Nói là không sao, nhưng tôi biết mình bị đâm cũng không nhẹ. Sau khi lái xe về nhà, tôi cảm thấy đầu mình cứ ong ong. Sáng ngày hôm sau tôi dậy luyện công. Khi duỗi tay ra thì nghe thấy tiếng răng rắc từ cánh tay. Khi cúi đầu xuống, đầu đau như muốn nổ tung. Phần đầu và nửa mặt của tôi đều đau, muốn ăn cơm nhưng không mở miệng được, nên tôi đã dùng thìa nhỏ xúc từng chút một. Cánh tay phải của tôi bị bầm tím, ngón tay sưng lên như cây gậy, không thể uốn cong lại được. Đầu tôi cũng bị sưng lên như một cái túi lớn. Nghiêm trọng nhất là ngày thứ ba, trước đó tôi bị đâm vào nửa người bên phải. Kết quả là nửa người bên trái cũng bắt đầu đau. Tim, gan, phổi, đau nhức, đau toàn thân. Tôi tự nhủ, mình là đệ tử Đại Pháp, mình có sư phụ quản. Đến ngày 17 tháng 8, ngày thứ tư sau khi tôi bị tai nạn xe, con trai út về thấy cảnh tay tôi bầm tím, liền hỏi, ôi, mẹ, mẹ bị làm sao thế? Tôi trả lời, không sao cả. Còn tôi lại nói, không sao mà ra nông nỗi này. Tôi thấy không giấu được nữa, liền nói, mẹ bị xe đâm. Con trai lại hỏi, xe nào đâm mẹ? Tôi kể lại sự tình lúc đó, con trai út lo lắng nói, sao mẹ không đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nhỡ may bị nặng thì sao? Tôi trả lời cháu, mẹ sẽ không sao đâu. Con trai út không yên tâm, gọi điện thoại cho anh trai. Sau đó, con trai lớn của tôi cũng đến, đến là bắt đầu phàn nàn tôi. Tại sao mẹ không đi bệnh viện kiểm tra, lỡ nghiêm trọng thì xử lý thế nào? Tôi nói, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không sao cả. Con trai lớn liền nói, mẹ nghĩ là mẹ có thân thể kim cương bất hoại sao? Tôi liền đáp, ồ, con nói đúng đó, mẹ chính là có thân thể kim cương bất hoại. Hôm nay mẹ mà không có thân thể kim cương bất hoại này, thì gặp phải chuyện kia xong, sớm đã không qua khỏi rồi đó. Con trai tôi không nói thêm gì nữa. Sau 7 ngày, tôi lại có thể lái xe điện làm những việc mà tôi cần làm. Con xin tạ ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.